Trong câu chuyện gia đình hôm nay, chúng tôi xin tiếp tục trình bày đề tài đối thoại trong hôn nhân. Khi giao tiếp với một người hay ở gần người nào, chúng ta cần phải dùng lời nói để trình bày những suy tư, tình cảm, những ước muốn và ý kiến của chúng ta cho người đó. Nhờ lời nói, con người cảm thông nhau, nhưng cũng vì lời nói mà có người buồn giận, căm thù và cay đắng với nhau. Lời nói có thể nâng chúng ta lên, mang lại cho ta niềm vui và can đảm để sống. Nhưng lời nói cũng có thể dìm ta xuống, khiến ta tuyệt vọng, không dám đối diện với đời. Trong đời sống vợ chồng, lời nói cũng có ảnh hưởng lớn lao. Ảnh hưởng đó tốt hay xấu, gây dựng hay phá hỏng hạnh phúc gia đình là tùy ở cách chúng ta sử dụng lời nói. Trong nhiều gia đình, vợ với chồng xào xáo lục đục luôn luôn, không phải vì thiếu ăn thiếu mặc, không phải vì đau ốm hay gặp hoạn nạn, có khi cũng không phải vì gia đình hai bên chen vào, nhưng chỉ vì những lời nói thiếu yêu thương, thiếu tế nhị, phát xuất từ tấm lòng ích kỷ, cứng rắn hoặc không biết tha thứ. Cũng có người suốt thời thơ ấu sống trong những lời mắng mỏ, chê trách của người chung quanh, nên khi lập gia đình không quen nói những lời êm dịu, ngọt ngào hay những lời yêu thương, an ủi để khích lệ người phối ngẫu. Tuy nhiên, dù quá khứ hay hoàn cảnh của chúng ta như thế nào, chúng ta cũng không nên lấy đó làm cái cớ để nói những lời làm đau lòng người bạn đời của mình. Dù muốn dù không, ngày nào chúng ta còn sống, ngày đó chúng ta vẫn còn phải dùng lời nói để trao đổi với người chung quanh. Vì thế, nếu muốn được sống trong bình an với người, vui thỏa với chính mình, chúng ta cần phải cẩn thận khi sử dụng lời nói. Thánh Phi-e-rơ khuyên, ai muốn yêu sự sống và thấy ngày tốt lành thì phải giữ gìn miệng lưỡi, đừng nói điều ác và lời gian dảo. Trong bản dịch của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, câu thánh kinh này cũng tương tự như vậy. Ai là người muốn được trường sinh và thấy những ngày hạnh phúc, hãy giữ lưỡi xa điều ác và môi miếng cho khỏi nói lời điều ngoa. Thánh kinh cũng cho chúng ta nhiều nguyên tắc về cách sử dụng lời nói, vì thế chúng ta sẽ tìm hiểu về những nguyên tắc đó và áp dụng trong cách đối thoại của chúng ta với người chung quanh. Ba nguyên tắc đầu tiên của Thánh Kinh mà chúng tôi đã trình bày là: thứ nhất, lời nói có sức mạnh rất lớn, có thể giúp ích hay giết chết người, vì thế chúng ta cần phải thận trọng khi dùng lời nói. Nguyên tắc thứ hai của Thánh Kinh là lòng và trí là nơi phát xuất tư tưởng và lời nói, vì thế chúng ta cần nuôi tâm trí của mình bằng lời Chúa dạy và giữ gìn tấm lòng cho trong sạch. Nguyên tắc thứ ba là trong tiến trình đối thoại, nghe quan trọng hơn nói. Sách Châm ngôn trong Thánh Kinh Cựu Ước cho chúng ta ba bí quyết để được kể là người khôn ngoan. Bí quyết thứ nhất là khi nghe, chúng ta cần nghe lời khen, nhưng cũng cần nghe lời phê bình và quở trách. Bí quyết thứ hai, chúng ta nên nghe đầy đủ rồi mới nói. Và bí quyết thứ ba, chúng ta cần nghe với quyết tâm, cố gắng, với tất cả chú ý để hiểu rõ người đang nói với mình. Nếu khi đối thoại, chúng ta nghe với ba điều kể trên, thì theo tiêu chuẩn của Chúa, chúng ta là người khôn ngoan. Thưa quý vị, nguyên tắc thứ tư Kinh Thánh dạy về lời nói mà chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị hôm nay là: lời nói thiếu suy nghĩ hay những lời nói bừa bãi đem lại nhiều tai hại. Sách Châm ngôn chương 12 câu 18 ghi rằng: lời nói vô độ đâm soi khác nào gươm, nhưng lưỡi người khôn ngoan vốn là thuốc hay. Một người có tính bạ đâu nói đó, nói mà không suy nghĩ đến hậu quả lời mình nói, thường gây đau lòng cho người nghe. Theo lời Chúa dạy, những lời nói như thế khác nào gươm đâm vào làm cho tan nát lòng. Có bà vợ kia sáng ra lái xe đi làm, vì trời sương mù bà mở đèn đi cho khỏi nguy hiểm. Đến chiều về bà mở máy xe không nổ, mới nhớ là lúc sáng đã quên tắt đèn. Dù sợ bị chồng rầy la, bà không còn cách nào khác hơn là gọi điện thoại cho chồng để xin chồng đến giúp. Khi vừa nghe bà vợ nói xe không nổ máy, ông chồng biết ngay. Ông bảo, tại hồi sáng bà mở đèn đi rồi không tắt chứ gì, tôi đã căn dặn rồi mà. Bà vợ biết đó là lỗi của mình, nên nói nhỏ nhẹ, tại vì trời sáng nên em quên là xe có mở đèn. Ông chồng lúc đó cằn nhằn, quên, bà lúc nào cũng quên, cái quên của bà đủ làm khổ bao nhiêu người. Và trước khi cúp điện thoại, ông còn lẩm bẩm, vợ với con không giúp ích được gì mà chỉ có làm hại thêm. Bà vợ nghe vậy, tức quá muốn nói lại vài câu, nhưng biết không ích lợi gì, nên đành nuốt giận. Trong khi chờ chồng đến giúp, câu ông chồng vừa nói cứ văng vẳng bên tai bà, vợ với con không giúp ích được gì mà chỉ có làm hại thêm. Đây không phải là lần đầu bà bị chồng nói những câu như thế. Ông chồng bà luôn luôn bà đâu nói đó, không cần biết lời mình nói có ảnh hưởng như thế nào đối với người nghe. Nhiều khi đang vui vẻ, chợt có điều gì không vừa ý là ông tuôn ra bao nhiêu lời chê trách nặng nề. Ông thường đọc câu, con là nợ, vợ là oan gia. Khách quan mà nói, ngoài những trách nhiệm chính của người chồng, người cha trong gia đình, vợ và các con ông chẳng làm gì hại hay làm gì cho ông phải khổ tâm cả. Ông chồng này hình như không bao giờ bằng lòng với những gì ông có, và khi gặp chuyện khó khăn, ông thường đổ lỗi cho vợ con. Nếu không đổ lỗi thì ông cũng chê trách vợ con những lời như vợ người ta thì tài giỏi làm cho chồng được nở mày nở mặt, vợ của tôi thì vụng về khê khét, con cái thì toàn là đồ ăn hại, vân vân. Những lời nói đó thật chẳng khác gì gáo nước lạnh tạt vào mặt người nghe, khiến vợ con người này thật là đau lòng. Trong đời sống hàng ngày, vì tính hay quên mà làm hỏng việc là chuyện thường xảy ra, dù không ai muốn như vậy. Trong những trường hợp như thế, chúng ta cần thông cảm và cố gắng làm thế nào để người lỡ quên không quá khổ sở vì cái bệnh hay quên của mình. Trong trường hợp trên, đáng lẽ người chồng phải thông cảm với nỗi lo lắng của vợ. Ông nên nói sao cho bà vợ bớt ngại và bớt lo. Nếu là người tế nhị và biết nghĩ cho người khác, ông chồng có thể nói, ồ không sao, anh chạy tới liền đó, em vô xe ngồi chờ anh, đừng đứng ngoài trời lạnh lắm, vân vân. Những lời nói như thế không tốn tiền bạc hay công sức gì cả, nhưng giúp cho bà vợ yên lòng, bớt thấy khó chịu vì tính hay quên của mình, và cũng bớt áy náy là mình đã làm phiền chồng. Có người không những không nghĩ đến ảnh hưởng của lời mình nói, mà còn có tính hấp tấp vội vàng khi nói. Thánh Kinh dạy về những người hấp tấp trong lời nói như sau. Con có thấy kẻ hấp tấp trong lời nói mình chăng? Một kẻ ngu muội còn có sự trông cậy hơn hắn. Trích Châm Ngôn chương 29 câu 20. Bản Thánh Kinh diễn ý dịch câu này là: người ngu đần còn khá hơn người vội nói. Câu này hàm ý rằng người ngu dại không biết nói gì còn khá hơn hay còn có hy vọng hơn người quá hấp tấp khi sử dụng lời nói. Có lẽ chúng ta thấy sao Thánh Kinh dùng những từ quá nặng như thế để chỉ về những người hấp tấp trong lời nói. Tuy nhiên, nếu nghĩ lại hậu quả tai hại của những lời nói vội vàng, thiếu suy nghĩ, chúng ta thấy Thánh Kinh nói mạnh như thế là để cảnh cáo chúng ta, hầu chúng ta thận trọng hơn khi nói. Chúng ta đều biết câu, hãy uống lưỡi 7 lần trước khi nói. Một nhà tư tưởng ngọ thì nói rằng, tôi chưa bao giờ bị tổn thương vì những lời tôi nghĩ mà không nói. Câu này cho thấy rằng, nếu ta không kịp nói những lời đáng nói, vẫn tốt hơn và ít thiệt hại hơn là khi ta nói những lời không đáng nói. Sở dĩ chúng ta phải thận trọng khi sử dụng lời nói, vì một lời khi đã nói ra không thể nào lấy lại được, cũng như bát nước khi đã đổ xuống đất không thể hốt lên được nữa. Người xưa cũng nói, nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy. Một lời đã nói ra thì dù chiếc xe do 4 con ngựa kéo cũng không thể nào đuổi theo kịp. Lắm lúc chúng ta đã suy nghĩ, cân nhắc, cẩn thận rồi mới nói, mà còn phải ân hận về lời nói của mình. Huống gì là những lời nói vội vàng, thiếu suy nghĩ. Có người vì lỡ nói một câu mà ân hận suốt đời. Có một người đã nói một câu thật chí lý như sau. Khi ta suy nghĩ nhưng chưa nói ra, ta vẫn làm chủ lời nói đó. Nhưng một khi đã nói ra rồi, lời đó sẽ làm chủ ta. Người nào kiềm giữ môi miệng, tránh không hấp tấp trong lời nói, sẽ tránh cho mình những điều rắc rối, khó khăn. Lời Chúa dạy, ai giữ lấy miệng và lưỡi mình, giữ linh hồn mình khỏi hoạn nạn. Trích Châm Ngôn chương 21 câu 23. Có nhiều người rất khổ tâm về cách nói năng của vợ hay chồng mình, nhưng không biết làm sao, vì nếu nói ra, người đó lại càng giận dữ và càng nói nặng lời hơn. Nhưng dù sao đi nữa, chúng tôi tin rằng, ngoại trừ trường hợp những người có tính độc tài và cố chấp, không bao giờ nhận là mình có lỗi. Còn hầu hết chúng ta, ai cũng muốn sống hòa bình với mọi người, và muốn gia đình mình được hạnh phúc. Một trong những bí quyết để giúp cho gia đình chúng ta được êm ấm và tinh thần chúng ta được nhẹ nhàng, thoải mái, đó là chúng ta hãy cẩn thận khi nói năng với nhau, nhất là với những người mà chúng ta thương yêu và gần gũi hơn hết. Có lẽ nguyên tắc mà chúng ta cần ghi nhớ và áp dụng mỗi ngày là nguyên tắc Thánh Phaolô đã dạy. Phaolô viết, chớ có một lời dữ nào ra từ miệng anh em, nhưng khi đáng nói, hãy nói một vài lời lành, giúp ơn cho và có ích lợi cho kẻ nghe đến. Trích thư Ê-phê-sô chương 4 câu 29. Vốn là con người bất toàn và yếu đuối. Bao nhiêu lần chúng ta muốn nói điều lành, muốn làm điều tốt, nhưng không thể làm được. Nếu chúng ta tiếp tục cậy vào sức mình, chúng ta cũng sẽ thất bại nữa. Nhưng cảm tạ Chúa, Ngài không những cho chúng ta những nguyên tắc sống hạnh phúc, nhưng Ngài cũng sẵn sàng giúp chúng ta sống theo những nguyên tắc cao đẹp đó. Điều kiện là chúng ta phải đặt lòng tin nơi Chúa và trao phó cuộc đời chúng ta cho Ngài làm chủ. Lúc đó chúng ta không phải cố gắng sống là một người tốt nữa, nhưng chính Chúa ngự trị trong lòng chúng ta. Ngài sẽ giúp chúng ta thắng những yếu đuối bẩm sinh và giúp chúng ta sống theo lời Chúa dạy. Kính thưa quý thính giả, đến đây chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình hôm nay. Kính mời quý vị lại đón nghe vào kỳ tới, chúng tôi sẽ trình bày thêm những nguyên tắc khác liên quan đến vấn đề đối thoại trong gia đình. Bà Liên tuy còn trẻ nhưng lại có tính hay quên. Bà rất cẩn thận khi cất giữ những giấy tờ hay vật dụng quan trọng. Nhưng vì quá cẩn thận mà lại hay quên, nên khi cần dùng đến những giấy tờ hay vật dụng đó, bà không nhớ mình đã cất vào đâu. Không những thế, bà còn hay làm lạc mất tiền bạc hay credit card, và cứ lâu lâu chồng bà lại phải giúp bà tìm những vật dụng thường ngày, như cặp kính đeo mắt, hoặc chìa khóa nhà, chìa khóa xe. Tuy nhiên, bà Liên là người rất may mắn, bà có một người chồng thông cảm với tính hay quên của vợ, nên mỗi khi bà nhờ giúp tìm cái này cái kia, ông thường vui vẻ giúp, chứ không cau có phàn nàn. Một ngày kia, hai vợ chồng phải xin nghỉ làm việc một ngày để đi đến sở di trú làm giấy tờ bảo lãnh người thân. Vì tại đây mỗi ngày có rất đông người đến làm giấy,
nên hai vợ chồng phải đi thật sớm, đến đó sắp hàng trước, để chắc chắn được gọi đến tên và không phải trở lại vào một ngày khác. Khi đến nơi, đứng sắp hàng được khoảng 15 phút, bà Liên xem lại giấy tờ mới biết là mình đã quên mang theo mấy tấm ảnh của người em gái. Bà vừa lo vừa xấu hổ, vừa giận cho cái tính hay quên của mình. Bà yên lặng suy nghĩ mãi mà không biết làm thế nào. Ông chồng nhìn vẻ mặt đăm chiêu lo lắng của vợ, biết là có chuyện không ổn rồi. Cuối cùng không thể giấu chồng, bà đành nói cho ông biết. Khi ông chồng biết là vợ đã quên cầm theo ảnh của người nhà, ông lắc đầu nói, trước khi đi anh đã nhắc em xem lại coi có đủ giấy tờ chưa mà. Và ông nói tiếp, anh cũng linh cảm là mình sẽ phải quay trở về nhà vì quên hay thiếu một cái gì đó. Bà Liên thật là ân hận trong lòng vì thấy mình gây phiền phức cho chồng nhiều quá. Bà nói nhỏ, em xin lỗi, em cứ tưởng là em đem đủ tất cả mọi thứ rồi. Ông chồng thấy vợ ân hận và áy náy quá, nên liền nói, thôi không sao, để anh chạy về nhà rồi trở lại cũng còn kịp, em cứ đứng đây, đến giờ mở cửa em vào lấy số, rồi anh trở lại là vừa. Thật là được lời như cởi tất lòng. Câu nói của chồng làm bà Liên thật cảm động. Bà nói thầm vào tai ông, cảm ơn anh. Bà thấy lòng nhẹ nhõm như có ai đã đỡ giùm bà một gánh nặng. Bà nhìn chồng với đôi mắt biết ơn, bà thấy thương chồng và yêu quý chồng hơn bao giờ hết. Lời nói của chồng bà Liên trong câu chuyện vừa rồi nhắc chúng ta một nguyên tắc khác Thánh Kinh dạy về cách sử dụng lời nói. Nguyên tắc đó như sau. Lời nói phải thì khác nào cái bình bát bằng vàng có cẩn bạc. Một bản kinh thánh khác dịch rằng, lời nói đúng lúc như táo vàng trên đĩa bạc. Trái táo vàng đặt trên đĩa bạc là hình ảnh mô tả một cái gì thật quý giá. Và Thánh Kinh cho biết, lời nói đúng lúc, đúng chỗ cũng quý như vậy. Một câu khác trong sách Châm Ngôn ở Thánh Kinh Cựu Ước cho biết, miệng hay đáp giỏi khiến người vui vẻ, và lời nói phải thì lấy làm tốt biết bao. Có một người vợ, người chồng tế nhị, không nóng giận nhưng biết thông cảm trước những lỗi lầm vì sơ ý hay vô tình của mình là điều người nào cũng mơ ước. Trong trường hợp chúng tôi vừa kể, ông chồng có thể nổi giận, quát tháo om sòm hay mắng vợ vài câu cho đã tức, rồi kéo vợ ra về và bỏ luôn những việc định làm trong ngày hôm ấy. Nếu ông chồng phản ứng như thế, bà vợ cũng phải chấp nhận, vì đó là lỗi của bà. Người chồng cũng có thể chịu quay trở về nhà, nhưng trước khi đi trách mắng vợ thật nặng lời, cho xứng với cái tính hay quên, và cho đáng với cái tội đã làm cho ông phải thêm vất vả. Rồi khi trở lại, có thể ông cũng tiếp tục cằn nhằn vợ, nào là làm cho mình mất thì giờ, lại thêm nhức đầu vì kẹt xe, vân vân. Tuy nhiên, nếu người chồng cứ tức giận và trách móc vợ như thế, cũng không thay đổi được việc đã rồi, mà còn làm cho chính mình thêm bực bội. Không những thế, những lời cằn nhằn đó cũng làm cho bà vợ thêm khó chịu và ân hận về lỗi lầm của mình, và có thể bà cũng buồn chồng nữa. Tất cả những lời nói, những phản ứng thiếu yêu thương như thế, không ích lợi cho ai, mà lại còn làm cho hai vợ chồng mất vui và có thể đi đến chỗ lớn chuyện. Trong đời sống có những người thường nói những lời không đúng chỗ, đúng lúc, vì thế đã gây tổn thương hơn là gây dựng cho người nghe. Có những lúc chúng ta buồn rầu, chán nản vì những lý do không chính đáng, nhưng nếu người xung quanh nói những lời thiếu nâng đỡ, sẽ khiến ta trở thành chán nản thật sự và muốn buông trôi tất cả. Trái lại, một lời an ủi, gây dựng sẽ giúp ta ra khỏi cái hố buồn nản, cho ta thêm nghị lực và hy vọng để đối diện với nghịch cảnh. Sách Châm Ngôn trong Thánh Kinh Cựu Ước một lần nữa lại cho chúng ta những phương châm thật là quý giá. lời Chúa dạy, sự buồn rầu ở nơi lòng người làm cho nao sờn, nhưng một lời lành khiến lòng vui vẻ. Một lời lành khiến lòng vui vẻ. Mỗi khi thấy người bạn đời của mình buồn nản, lo lắng hay mặc cảm vì những điều lầm lỡ, chúng ta thường nói gì hay làm gì? Chúng ta nói những lời khích lệ, vui vẻ để giúp người đó xóa bỏ mặc cảm và niềm lo lắng trong lòng. Hay chúng ta nói những lời thiếu ân hậu, khiến cho người đó càng khổ tâm hơn. Chúng ta thường có tính hay quên những điều tốt vợ hay chồng làm cho mình, nhưng lại nhớ rất kỹ những điều sai quấy, những lầm lỗi hay thất bại của người đó. Đây chính là bản tính tội lỗi và ích kỷ trong con người. Chúng ta luôn luôn quên lỗi lầm của mình, nhưng nhớ lỗi lầm của người khác. Có bà vợ kia lúc nào cũng cho mình là đúng, còn mọi người khác đều sai, nhất là ông chồng của bà. Đối với bà, tất cả những thất bại, những sai hỏng trong gia đình đều là do ông chồng bà mà ra cả. Và mỗi khi chồng làm điều gì sai quấy, bà không những nhắc đi nhắc lại mà còn lôi thêm chuyện cũ ra nói nữa. Thật là tội nghiệp cho những ông chồng có một người vợ như thế. Chúng ta ai cũng biết sức mạnh và nguy hiểm của lời nói, nhất là trong đời sống vợ chồng. Để có thể tập nói những lời đúng lúc và có tính cách gây dựng, chúng ta cần tập tính bén nhạy và tế nhị, kèm theo tính chậm nói, tức là suy nghĩ trước khi nói. Đây là điều rất khó, vì chúng ta ai cũng dễ vấp váp trong lời nói. Thánh Gia Cơ đã xác nhận điều đó khi ông viết: chúng ta thảy đều vấp phạm nhiều cách lắm. Nếu có ai không vấp phạm trong lời nói mình, ấy là người trọn vẹn, hay hãm cầm cả mình. Chúng ta đều biết, trên đời chẳng có ai là người hoàn toàn. Theo lời Thánh Kinh dạy, ai cũng vấp váp, nhất là trong lời nói. Tuy nhiên, không phải vì lý do đó mà chúng ta sẽ không cố gắng cẩn thận mỗi khi trò chuyện với người khác. Nếu muốn có mối tương quan tốt đẹp với người thân yêu, chúng ta phải cẩn thận trong lời nói. Nếu chúng ta là người quen tính nghĩ gì nói nấy, hoặc là người có môi miệng nhanh hơn trí óc, chúng ta lại càng phải cẩn thận hơn. Trong đời sống vợ chồng, chúng ta còn cần để ý nhu cầu và hiểu rõ tâm tính của người phối ngẫu, thì mới có thể nói những lời hợp tình hợp lúc. Ví dụ, nếu vợ hay chồng chúng ta là người nhạy cảm, bi quan, chúng ta cần tránh nói những lời quá thẳng thắn hoặc quá tiêu cực. Khi vợ hay chồng đang gặp chuyện buồn, cần lời an ủi và khích lệ, chúng ta không nên phê bình, chê trách hay sửa sai. Trước những lầm lỡ của người phối ngẫu vì vô ý hay vô tình, chúng ta cần tránh lên án và trách móc, nhưng nên nói những lời bày tỏ lòng thông cảm. Đó là những lời nói quý giá hơn vàng bạc. Khi hai vợ chồng đứng trước một quyết định quan trọng, chúng ta cần cởi mở phân tích vấn đề và góp ý với nhau. Nhưng khi đã quyết định, việc đã xong, không thay đổi được nữa, chúng ta đừng đổ lỗi hay phàn nàn nhau, tránh nói những câu như: tôi đã nói rồi mà bà không chịu nghe. Hoặc những câu: tôi biết mà, thế nào ông cũng làm hỏng việc. Chúng ta cũng không nên chê người phối ngẫu là ngu dốt, dại dột, vì trong Phúc Âm Chúa Giê-xu dạy: hễ ai giận anh em mình thì đáng bị tòa án xử đoán, ai mắng anh em mình là đồ vô dụng thì đáng bị tòa công luận xử án, ai mắng anh em mình là đồ điên thì đáng bị lửa địa ngục hình phạt. Đối với Chúa, những lời mắng như thế rất là nặng, chúng ta cần phải tránh. Ngoài ra, trước một việc đã rồi, chúng ta cũng không nên nói những câu bắt đầu bằng chữ giá mà, phải chi, biết vậy, vân vân. Vì những câu nói đó không gây dựng cho ai, mà chỉ làm chúng ta thêm ân hận, hối tiếc mà thôi. Quý vị có bao giờ đang lái xe trên đường mà bị cảnh sát công lộ chớp đèn đi theo và bắt phải ngừng lại không? Cảm giác của người lái xe cũng như mọi người trong xe lúc đó là chùng xuống, nặng nề và lo lắng vì biết mình đã có lỗi gì đây rồi. Tuy nhiên người lái xe là người lo hơn hết vì phải chịu trách nhiệm tất cả. Trong trường hợp này, người vợ, người chồng hay cha mẹ của người cầm tay lái thường có khuynh hướng chê trách hay lên án người đó một câu. Đây cũng là điều chúng ta cần tránh. Chúng ta cần tránh những câu nói bắt đầu những chữ tại hoặc là tôi đã nói. Ngược lại, chúng ta nên nói những lời an ủi hoặc nâng đỡ để người đó bớt khó chịu, bớt ân hận và lo sợ. Đặc biệt là quý bà, khi chồng lái xe rủi bị phạt, nếu không thể nói vài câu an ủi, tốt hơn hết là chúng ta yên lặng, vì lúc đó chúng ta dễ nói những lời không nên nói và khiến cho chồng buồn bực thêm. Thưa quý vị, những lời cảm ơn, khen tặng, lời xin lỗi để làm hòa, cũng như lời phê bình với ý gây dựng, đều cần phải nói đúng lúc và đúng chỗ mới mang lại kết quả như chúng ta mong muốn. Trước một quyết định sai lầm hay một việc đã lỡ, đã thất bại, câu chúng ta cần nói với nhau là: không sao, lần sau mình sẽ cố gắng hơn, sẽ cẩn thận hơn để không sai hỏng nữa. Đó là những lời nói quý giá và hữu ích cho người nghe. Để kết thúc câu chuyện gia đình hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị lời khuyên của sứ đồ Phao-lô. Ông viết: lời nói anh em phải có ân hậu theo luôn và nêm thêm muối, hầu cho anh em biết nên đối đáp mỗi người là thế nào. Cầu xin Chúa ban bình an và hạnh phúc trên gia đình quý vị trong đời sống mỗi ngày.